Chương 29. Dùng mưu cao giải thoát chàng hiệp sĩ khỏi cảnh đầy ải khắc nghiệt mà chàng đã tự chuốc lấy. Thưa các ngài, đó là câu chuyện thật về tấn bi kịch của tôi. Bây giờ, chắc các ngài đã thấy rõ rằng những lời than thở mà các ngài đã được nghe và những giọt lệ từ đôi mắt này trào ra đều có nguyên nhân xác đáng. Nhìn vào tính chất nỗi bất hạnh của tôi, các ngài sẽ thấy rằng khuyên nhủ là vô ích vì không có cách nào cứu vãn nổi. Tôi chỉ xin các ngài giúp cho một việc mà các ngài có thể làm được và nên làm. Hãy bảo cho tôi biết tôi có thể ở nơi nào để khỏi phải lo sợ bị những người đang đi tìm tôi phát hiện ra. Tôi biết rằng cha mẹ tôi rất thương tôi và chắc chắn hai người sẵn sàng đón tôi về. Nhưng chỉ mới nghĩ rằng phải gặp lại hai người, tôi đã thấy xấu hổ quá rồi, mặc dù cha mẹ tôi không nghĩ như vậy. Thà rằng tôi đi khuất hẳn còn hơn nhìn lại mặt cha mẹ, để có cảm tưởng là hai người nhìn thấy con gái mình đã không còn trong trắng như trước kia nữa. Nói tới đấy, cô gái im bặt, sắc mặt cô thay đổi, chứng tỏ cô đang bối rối sừng sùng. Từ đáy lòng, những người nghe chuyện cũng cảm thấy xót thương kinh ngạc trước nỗi bất hạnh của cô gái. Cha xứ định lựa lời an ủi khuyên bảo cô thì Cardenio đã lên tiếng trước. Vậy ra cô là Dorothea xinh đẹp, con một của ông Cleonardo giàu có. Dorothea sửng sốt thấy có một người tiều tụy nhắc đến tên cha mình. Ở trên đã nói về cách ăn mặc lôi thôi của Cardenio. Cô bèn hỏi, chẳng hay anh là ai mà biết tên cha tôi? Nếu tôi không nhầm, trong suốt câu chuyện buồn thảm của tôi không hề nhắc tới tên anh. Trong câu chuyện cô vừa kể, Cardenio đáp, tôi là kẻ bất hạnh mà Lucinda nhận là chồng. Tôi là anh chàng Cardenio xấu số. Cũng chính kẻ khiến cô gặp cảnh ngộ này đã đưa tôi tới tình trạng như ngày nay, rách rưới, trần trụi, không ai an ủi. Và tai hại hơn cả là mất trí, vì chỉ khi nào trời kia rủ lòng thương tới, tôi mới trở lại tỉnh táo trong chốc lát mà thôi. Cô Dorothea, tôi là kẻ chứng kiến những hành động xấu xa của Don Fernando và chờ nghe Lucinda trả lời có lấy Don Fernando làm chồng. Tôi là kẻ không có đủ can đảm ở lại để xem tình trạng hôn mê của cô ta ra sao và để xem nội dung bức thư tìm thấy trong ngực cô. Vì tôi không đủ sức chịu đựng ngần ấy đau khổ cùng một lúc, tôi đã thiếu kiên nhẫn bỏ ra đi, để lại một lá thư nhờ người chuyển đến tận tai Lucinda, và tôi đến nơi hoang vắng này với ý định kết liễu cuộc đời mà tôi đã chán ghét, coi như kẻ tử thù của mình. Nhưng số phận đã không bắt tôi chết mà chỉ làm cho tôi mất trí. Có lẽ vì muốn dành cho tôi sự may mắn được gặp cô hôm nay, tôi tin rằng những lời cô vừa kể có thật, và có lẽ trong cơn hoạn nạn của chúng ta, trời kia còn muốn dành cho phần hạnh phúc mà ta không ngờ tới. Nếu như Lucinda không lấy Don Fernando được vì đã thuộc về tôi, cũng như Don Fernando không lấy Lucinda được vì đã thuộc về cô, chúng ta có thể hy vọng rằng ông trời sẽ trao trả cho chúng ta những gì thuộc về chúng ta, vì những cái đó vẫn còn tồn tại, không suy xuyển và vẫn nguyên vẹn, vì chúng ta còn có nguồn an ủi đó, một nguồn an ủi thực sự, không viển vông, xa vời. Tôi mong cô hãy có một quyết định khác trong tư tưởng của mình, vì chính tôi cũng đang có một quyết định mới, và hãy chờ đợi một số phận may mắn hơn. Nhân danh một hiệp sĩ và một tín đồ Kitô giáo, tôi xin cô hãy bền gan cho tới khi cô trở lại với Don Fernando. Nếu những lý lẽ của tôi không làm cho y nhận thấy trách nhiệm của y đối với cô, tôi sẽ dùng quyền của một hiệp sĩ thách thức y đấu sức với tôi vì y đã làm nhục cô. Tôi làm việc đó vì cô, còn mối thù của tôi nhờ trời trả hộ. Cardenio nói xong, Dorothea mới hết ngạc nhiên, không biết làm cách nào để cảm ơn sự giúp đỡ to lớn đó. Nàng định quỳ xuống ôm hôn chân chàng, nhưng Cardenio ngăn lại. Cha xứ vội lên tiếng đỡ hai người. Sau khi hoan nghênh những lời nói chí tình của Cardenio, ông khuyên nhủ thuyết phục mọi người hãy theo ông về làng để chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi sau đó sẽ tính chuyện đi tìm Don Fernando hoặc đưa Dorothea về với cha mẹ, hoặc làm những việc gì nên làm. Cardenio và Dorothea cảm ơn cha xứ và nhận lời. Bác phó cạo từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên, cũng có ý kiến. Cũng như cha xứ, bác hứa sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hai người, rồi bác nói vắn tắt cho họ biết lý do vì sao cha xứ và bác tới đây, sự điên rồ kỳ lạ của Don Quixote cùng việc Sancho đang đi tìm chủ. Cardenio nhớ mang máng tới cuộc va chạm giữa chàng với Don Quixote. Chàng kể lại cho hai người nghe, nhưng không nói được nguyên nhân vì sao. Vừa lúc đó, có tiếng người gọi. Cha xứ và bác phó cạo nhận ra tiếng Sancho Panza. Bác giám mã quay về chỗ cũ, không thấy hai người bèn gọi ầm lên. Hai người chạy lại hỏi tin tức về Don Quixote. Bác giám mã cho biết là đã thấy chủ mình mặc độc chiếc sơ mi, người gầy nhom, nước da vàng ệch, sắp chết đói, nhưng vẫn yêu Dulcinea tha thiết. Bác đã nói với Don Quixote là nàng Dulcinea yêu cầu chàng rời khỏi nơi này trở về làng Toboso vì nàng đang đợi. Nhưng chủ bác nhất quyết không chịu về trình diện trước người đẹp, chừng nào chưa lập được những chiến công xứng đáng với tấm lòng tốt của nàng. Bác có ý kiến là nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chủ bác sẽ không trở thành hoàng đế. Đúng ra chủ bác phải làm hoàng đế, hoặc ít nhất cũng không thành tổng giám mục được. Bác yêu cầu hai người hãy liệu tìm cách đưa chàng ra khỏi nơi này. Cha xứ khuyên Sancho chớ nên lo ngại, rồi sẽ đưa được chàng ra dù chàng không muốn. Ông cho Cardenio và Dorotea biết mưu kế của ông và của bác phó cạo nhằm chữa bệnh điên cho Don Quixote, hoặc ít nhất cũng đưa được chàng về nhà. Nghe nói vậy, Dorotea có ý kiến là nàng đóng vai cô gái lâm nạn hợp hơn bác phó cạo. Nàng lại sẵn có quần áo để cải trang một cách tự nhiên. Hơn nữa, nên để nàng làm việc đó vì nàng biết tất cả những điều cần thiết để thực hiện ý đồ của cha xứ. Nàng đã đọc nhiều sách kiếm hiệp và biết khẩu khí của những cô gái đau khổ khi họ cầu cứu các trang hiệp sĩ giang hồ. Nếu vậy, ta hãy tiến hành ngay. Cha xứ nói, đúng là sự may mắn đã đến với tất cả chúng ta, vì thật không ngờ nó đã mở cho các bạn một lối thoát và đã gỡ cho chúng tôi một thế bí. Lập tức, Dorotea lấy ở trong bọc ra một cái váy bằng vải đắt tiền và một cái áo màu xanh thẫm. Rồi nàng lấy vòng và đồ trang sức ở trong một cái hộp con, trang điểm vào người, nơm rõ ra một cô gái phong lưu khuê cát. Nàng cho biết là đã mang những thứ đó khi bỏ nhà ra đi, để phòng thân và tới giờ chưa có dịp nào cần đến. Mọi người đều tấm tắc trước vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng và họ chê trách Don Fernando là ngu ngốc vì đã ruồng bỏ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Riêng Sancho Panza thì phục sát đất. Bác cảm thấy từ bé tới giờ chưa trông thấy ai xinh đẹp đến như thế. Và bác rối rít hỏi cha xứ, yêu cầu cho biết cô gái xinh đẹp đó là ai, đi tìm kiếm gì ở nơi thâm sơn này. Cha xứ đáp, người anh em Sancho, cô gái xinh đẹp này là người thừa kế thẳng dòng họ của đại vương quốc Micomicon. Cô ta tới đây tìm chủ anh để cầu cứu một việc, số là cô ta bị một tên khổng lồ độc ác xúc phạm và muốn nhờ chủ anh rửa nhục cho. Vì tiếng tăm của chủ anh vang lừng bốn biển, nên nàng công chúa này đã từ Guinea tới đây tìm kiếm chàng. Thật là một cuộc tìm kiếm khéo léo và một cuộc gặp gỡ hay ho, Sancho Panza đáp. Và lại càng hay hơn nữa nếu ông chủ tôi may mắn rửa được mối nhục cho cô ta, giết được tên khổng lồ chó đẻ kia mà ngài vừa nói. Chắc chắn một khi gặp nó, ông chủ tôi sẽ giết được, trừ phi nó là ma vì ông ta bất lực đối với loài ma quái. Nhưng thưa ngài cử, tôi cầu xin ngài giúp cho một việc. Ngài hãy khuyên ông chủ tôi lấy cô công chúa này để cho ông ta từ bỏ ý định làm tổng giám mục, điều mà tôi đang lo ngại. Một khi lấy vợ rồi, ông ta sẽ không được phong chức tổng giám mục và sẽ dễ dàng trở thành hoàng đế, và tôi cũng sẽ đạt được nguyện vọng. Tôi đã suy nghĩ chán rồi và thấy rằng tôi chẳng được lợi gì nếu ông chủ tôi làm tổng giám mục. Tôi không giúp ích được gì cho giáo hội vì tôi đã có gia đình, và đối với một người có vợ con như tôi, nếu cứ phải biện bạch xin xỏ để được giáo hội cấp cho ít tiền thì thật chẳng đi đến đâu cả. Cho nên thưa ngài, điều cốt tử là làm thế nào cho ông chủ tôi cưới cô công chúa này mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết tên là gì để gọi. Đó là công chúa Micomicona, cha xứ đáp. Vì vương quốc của nàng là Micomicon cho nên đương nhiên tên nàng phải như vậy. Phải rồi, Sancho nói, tôi đã thấy có nhiều người lấy tên quê quán để đặt tên tuổi cho mình. Ví dụ như Pedro tỉnh Alcala, Juan tỉnh Ubeda hay Diego tỉnh Valladolid. Chắc là ở Guinea cũng vậy, cho nên các bà hoàng cũng mang tên vương quốc của mình. Chắc thế, cha xứ nói, còn về vấn đề vợ con của chủ anh, tôi sẽ làm hết sức mình. Sancho mừng lắm. Còn cha xứ hết sức ngạc nhiên thấy bác quá ngây thơ và cũng ngông cuồng như chủ, vì bác tin tưởng rằng chủ mình sẽ trở thành hoàng đế. Lúc này, Dorothea đã cưỡi lên con la của cha xứ và bác phó cạo cũng đã đeo xong bộ râu làm bằng lông đuôi bò. Họ bảo Sancho dẫn đi gặp Don Quixote và còn dặn bác phải làm như không hề quen biết Dorothea và bác phó cạo, vì đó là vấn đề cốt tử để chủ bác trở thành hoàng đế. Cha xứ và Cardenio không muốn đi cùng. Cardenio thì ngại Don Quixote nhớ lại chuyện xô xát giữa hai người trước kia, còn cha xứ cảm thấy sự có mặt của mình không cần thiết. Và thế là Dorothea, bác phó cạo cùng Sancho đi trước, cha xứ và Cardenio lững thững theo sau. Cha xứ không quên dặn dò Dorothea cách thức phải làm, nhưng nàng đáp là không ngại, mọi việc sẽ không sai một ly, đúng như tả trong các sách kiếm hiệp. Mới đi chưa được một dặm đường đã nhìn thấy Don Quixote giữa những quả núi đá. Lúc này chàng đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng chưa mang vũ khí. Được Sancho cho biết đó là Don Quixote, Dorothea quất roi thúc con la tiến lại, theo sau là bác phó cạo râu ria xồm xoàm. Khi cả bọn đã tới gần Don Quixote, anh giám mã, chú thích, tức là bác phó cạo, hết chú thích, nhảy từ lưng con la xuống đất, chạy lại đỡ Dorothea. Cô gái bước xuống một cách rất tự nhiên rồi tới quỳ trước mặt Don Quixote. Chàng hiệp sĩ khẩn khoản bảo nàng đứng dậy nhưng nàng không chịu. Nàng nói, hỡi hiệp sĩ dũng cảm, thiếp sẽ không đứng dậy chừng nào chàng chưa rủ lòng thương và tỏ lòng hào hiệp nhận lời giúp thiếp một việc. Việc làm đó sẽ mang lại vinh dự cho chàng và hạnh phúc cho người con gái bị đau khổ và bị xúc phạm nhất dưới ánh mặt trời này. Nếu quả thật cánh tay của chàng dũng mãnh như danh tiếng bất hủ của chàng, xin hãy cứu vớt đứa con gái bất hạnh này đã được nghe danh chàng và từ xứ sở xa xôi tới đây nhờ chàng giải ách cho. Tiểu thư xinh đẹp, Don Quixote nói, tôi sẽ không đáp lời nàng và cũng sẽ không nghe nàng kể lể sự tình chừng nào nàng chưa chịu đứng dậy. Thưa hiệp sĩ, cô gái sầu muộn đáp, thiếp sẽ không đứng lên chừng nào tấm lòng hào hiệp của chàng chưa nhận lời giúp cho. Tôi xin nhận và làm theo ý nàng nếu như việc đó không phương hại tới đức vua, tổ quốc tôi và con người đang nắm cả trái tim lẫn tự do của tôi. Thưa hiệp sĩ, cô gái đau khổ đáp, việc đó sẽ không phương hại gì tới những điều chàng vừa kể ra. Lúc này Sancho Panza ghé tai chủ nói nhỏ, ngài có thể nhận lời được đấy, việc đó không có gì đâu, chỉ là đập chết một tên khổng lồ thôi. Còn cô gái này là nàng công chúa cao quý Micomicona, trị vì đại vương quốc Micomicon ở Ethiopia đấy. Dù nàng là ai, Don Quixote đáp, ta cũng làm theo tiếng gọi của bổn phận và lương tâm ta, phù hợp với nghề nghiệp của ta. Rồi quay sang cô gái chàng bảo, tiểu thư xinh đẹp hãy đứng dậy, tôi xin nhận lời thỉnh cầu của nàng. Nếu vậy thiếp dám xin con người hào hiệp hãy cùng đi với thiếp và hứa không nhúng tay vào một việc gì khác hoặc giúp đỡ ai khác trước khi trả được mối thù cho thiếp và trừng trị một tên phản bội đã chiếm đoạt vương quốc của thiếp bất kể đạo lý của trời đất. Tôi xin tuyên bố nhận lời và ngay từ hôm nay nàng sẽ xua đuổi được nỗi ưu phiền và lấy lại được niềm hy vọng đã mất. Với sự phù trợ của Chúa và sự giúp đỡ của cánh tay này, nàng sẽ nhanh chóng thu hồi được giang sơn, trở lại ngôi báo cũ mặc dù có những kẻ phản nghịch muốn chống lại. Thôi, ta hãy bắt tay vào việc, vì người ta thường nói rằng sự chậm trễ gây ra tác hại. Cô gái hoạn nạn khẩn khoản xin Don Quixote cho phép hôn tay, nhưng chàng hiệp sĩ hào hoa và lịch sự đâu có nghe. Chàng đỡ nàng dậy, hôn một cách rất lịch sự, rồi bảo Sancho thắt chặt yên cương con Rocinante và đeo vũ khí vào cho mình. Bác giám mã chuẩn bị ngựa, lấy đống vũ khí treo trên cành cây, nom như một đống chiến lợi phẩm, nhanh nhẹn khoác vào người chủ. Xong xuôi, Don Quixote nói, với sự phù hộ của Chúa, chúng ta hãy lên đường giúp đỡ nàng công chúa cao quý này. Trong khi đó, bác phó cạo vẫn quỳ dưới đất, cố hết sức nín cười và giữ cho bộ râu không tuột khỏi để khỏi hỏng việc. Sau khi thấy Don Quixote đã nhận lời và sốt sắng ra đi làm nhiệm vụ, bác bèn đứng dậy cầm lấy một tay cô gái và cùng với Don Quixote đỡ nàng ngồi lên con la. Rồi Don Quixote nhảy lên con Rocinante, bác phó cạo cũng leo lên con la. Riêng Sancho không có gì cưỡi phải đi bộ và bác lại nhớ tới con lừa bị mất. Tuy nhiên, bác vẫn vui vẻ nghĩ rằng chủ mình đã đi đúng con đường dẫn thẳng tới ngôi báu, vì không còn nghi ngờ gì nữa, chủ bác sẽ lấy cô công chúa này và soàn ra cũng làm vua xứ Micomicon. Có một điều làm bác buồn phiền khi nghĩ rằng vương quốc đó thuộc vùng dân da đen ở, và như vậy những người thuộc quyền cai trị của bác sẽ là người da đen. Nhưng bác lại nghĩ ra một cách giải quyết. Bác tự bảo, dù đám thần dân của ta là người da đen cả cũng chẳng sao, ta chỉ việc cho chúng xuống tàu chở về Tây Ban Nha bán lấy tiền, rồi với số tiền đó ta mua một chức tước hay xin một việc gì làm cũng đủ sống ung dung suốt đời. Phải, nếu cứ nằm một chỗ thì chả bao giờ nảy ra mưu khôn để giải quyết công việc, để có thể bán được 3 vạn hay 1 vạn tên nô lệ dễ như bán một bó rơm vậy. Lạy Chúa, dù cho chúng to lớn hay bé nhỏ, ta cũng cứ bán đổ đóng cả mớ. Và dù chúng đen, ta cũng làm cho biến thành bạc hay vàng. Thật vậy, chẳng qua ta giả ngu giả ngốc đó thôi. Nghĩ thế, Sancho lấy làm hài lòng lắm, quên cả nỗi khổ cực phải đi bộ. Cardenio và cha xứ nấp sau núi và bụi cây, nhìn thấy hết nhưng chưa biết làm cách nào để nhập bọn. Cha xứ vốn đa mưu túc trí, đã nảy ra một ý kiến để thực hiện ý đồ. Ông rút trong túi ra một cái kéo, xén luôn bộ râu của Cardenio, đưa cho chàng cái áo nâu ông đang mặc cùng tấm áo choàng ngắn màu đen, chỉ giữ lại quần nịt và chiếc áo ngắn. Hình dạng Cardenio thay đổi hẳn khiến chính bản thân chàng có soi gương cũng chẳng nhận ra. Lúc này, đoàn của Don Quixote đã đi xa. Cải trang xong, hai người đuổi theo và ra đến đường cái quan trước, vì đường lối ở đây rậm rạp khúc khuỷu, cưỡi ngựa cũng chẳng nhanh hơn đi bộ. Ra khỏi núi tới đồng bằng, cha xứ và Cardenio đứng chờ. Khi thấy Don Quixote và mọi người tới, cha xứ nhìn chằm chằm vào chàng hiệp sĩ, làm như thể nhận ra người quen. Rồi sau một lát, ông tiến lại gần chàng, giang hai tay kêu lên: "May sao đã tìm thấy chàng Don Quixote xứ Mantra, người đồng hương của tôi, tấm gương của giới hiệp sĩ, tinh hoa của sự phong nhã, chỗ dựa vững chắc của những kẻ khốn cùng, tinh túy của các hiệp sĩ giang hồ." Nói rồi, cha xứ ôm lấy đùi trái của Don Quixote. Bỗng dưng thấy có người nói năng và hành động như vậy, chàng hiệp sĩ sửng sốt lắm. Chàng nhìn kỹ và cuối cùng lấy làm ngạc nhiên, nhận ra đó là cha xứ. Chàng cố gắng xuống ngựa, nhưng cha xứ ngăn lại. Don Quixote nói: "Ngài cứ hãy mặc tôi, không lẽ tôi cưỡi ngựa trong lúc một con người đáng kính như ngài phải đi bộ?" "Tôi không nghe ông đâu," cha xứ đáp. "Ông phải cưỡi ngựa để còn lập những chiến công và làm những cuộc phiêu lưu có một trong kỷ nguyên này. Tôi chỉ là một nhà tu hành vô danh tiểu tốt. Nếu được các vị cùng đi với ông, vui lòng cho ngồi ghép phía sau trên mông con la của họ cũng đã tốt chán. Được như vậy cũng chẳng khác gì tôi được cưỡi con Pegaso hay con ngựa vằn của anh chàng Moro tên là Nurasake nổi tiếng, bị phù phép và cho tới bây giờ vẫn nằm trên quả đồi cao Sulema ở gần thành phố Compluto." Chú thích: Pegaso, ngựa thần thoại có 2 cánh. Hết chú thích. "Dù vậy, tôi vẫn không thông ngài cử của tôi à. Vả chăng tôi biết rằng nàng công chúa đây sẽ vì tôi mà ra lệnh cho giám mã của nàng nhường ngài ngồi trên yên, còn anh ta sẽ ngồi ghép đằng sau nếu con la có thể mang được cả 2 người. "Theo thiếp nghĩ, nó có thể mang được," nàng công chúa đáp. "Và thiếp biết rằng không cần phải bảo giám mã của thiếp điều đó. Anh ta rất có phép tắc và sẽ không để một nhà tu hành đi bộ trong lúc có điều kiện cưỡi ngựa." "Đúng vậy," bác phó cạo đáp. Nói rồi, bác nhảy ngay xuống đất mời cha xứ ngồi lên yên. Ông này nhận lời ngay. Không may, trong lúc bác phó cạo leo lên ngồi phía sau, con la, đó là một con la thuê, có nghĩa là một con vật không thuần, vẫn mông đá hậu 2 cái. Quả thật nếu nó đá trúng ngực hoặc đầu bác phó Nicolas, thì chắc bác sẽ phải nguyền rủa sự ra đời của Don Quixote. Tuy nhiên, bác chủ đã bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất, bộ râu giả văng ra không kịp giữ lại. Thấy mất râu, bác chỉ còn biết lấy 2 tay ôm mặt, kêu ầm là bị ngựa đá gãy răng. Nhìn đống râu văng ra khỏi mặt người giám mã, không dính vào hàm và cũng không dính máu, Don Quixote nói: "Lạy Chúa, thật là kỳ diệu, bộ râu tuột khỏi cằm như thế có người cố tình giật ra vậy." Thấy mưu kế của mình có nguy cơ bị lộ, cha xứ vội chạy tới nhặt bộ râu mang lại cho bác Nicolas, lúc này vẫn đang nằm ền dưới đất kêu la ôm sòm. Ông nâng đầu bác lên ngang ngực mình, vừa lắp râu vào cằm bác, vừa đọc lẩm bẩm mấy câu. Ông bảo đó là đọc thần chú để lắp râu vào cằm. Sau khi lắp râu xong, ông lùi ra, và mọi người thấy cầm bát phó cạo lại đầy đủ rau ria, da thịt nhẵn nhụi như trước. Don Quixote lấy làm lạ lắm, yêu cầu cha xứ truyền lại phép cho chàng khi nào có dịp. Chàng cho rằng phép đó phải có tác dụng lớn hơn nữa, vì một khi bộ rau văng ra, da thịt ở cầm tất phải bị rách. Thế mà mặt anh giám mã vẫn nhẵn nhụi, chứng tỏ phép đó làm lành được cả thịt da. Đúng thế, cha xứ đáp và hứa sẽ truyền lại ngay khi nào có dịp. Mọi người bàn là để cha xứ cưỡi con la một mình, rồi từng đoạn đường sẽ thay đổi nhau cho tới khi đến quán trọ cách đó 2 dặm. Thế là có 3 người cưỡi ngựa và la, đó là Don Quixote, nàng công chúa và cha xứ, và 3 người đi bộ, Cardenio, bác phó cạo và Sancho Panza. Don Quixote nói với cô gái, xin để tùy nàng dẫn chúng tôi đi. Cô gái chưa kịp đáp, cha xứ đã lên tiếng, chẳng hay nàng định đưa chúng tôi tới vương quốc nào, phải chăng tới vương quốc Micomicon? Chắc là như vậy, bằng không tôi thật chẳng biết gì về những vương quốc cả. Cô gái vốn tinh ý, hiểu ngay phải trả lời như thế nào, bèn đáp, thưa ngài đúng vậy, tôi đi về vương quốc Micomicon. Nếu thế, cha xứ nói, chúng ta sẽ phải qua làng tôi, từ đó nàng sẽ đi về phía Cartagena, rồi lên thuyền nếu không gặp trắc trở gì. Nếu thuận buồm xuôi gió, trời yên bể lặng, ngót 9 năm sau, chúng ta sẽ trông thấy đầm lớn Meona, còn gọi là Meotides, cách vương quốc của nàng trên 100 ngày đường. Ngài nhầm rồi, cô gái nói, tôi từ quê nhà ra đi chưa đầy 2 năm, thời tiết không lúc nào tốt, vậy mà tôi đã gặp được con người mà tôi hằng mong mỏi, tức là ngài Don Quixote xứ Mantra. Tôi vừa đặt chân lên đất Tây Ban Nha, đã nghe tiếng đồn về chàng, khiến tôi phải đi tìm ngay để cầu cứu tấm lòng hào hiệp của chàng và gửi gắm nguyện vọng chính đáng của tôi vào cánh tay vô địch của chàng. Thôi thôi, xin chớ ca tụng tôi, Don Quixote nói, tôi là kẻ thù của mọi sự phỉnh nịnh, và mặc dù nàng không định làm như vậy, nhưng lời nói đó đã làm chối đôi tay trong sạch của tôi. Tôi chỉ xin thưa với nàng rằng, dù tôi có đủ hay không có đủ can đảm, tôi cũng sẽ dùng nó, dù đủ hay không đủ, để phụng sự nàng tới giọt máu cuối cùng. Nhưng thôi, hãy đợi đến lúc đó sẽ hay. Bây giờ xin ngài cử cho tôi biết nguyên nhân nào dẫn ngài tới đây. Vì sao ngài đi một mình không người theo hầu? Quần áo quá đơn sơ như vậy khiến tôi phải kinh ngạc. Tôi xin trả lời vắn tắt, cha xứ đáp. Xin thưa để ngài biết rằng tôi và bác Nicolas, tức là ông bạn phó cạo của chúng ta, đi Sevilla để lĩnh một món tiền do một người bà con sống ở châu Mỹ lâu năm gửi cho tôi. Số tiền đó không nhỏ, 60.000 đồng bằng bạc loại tốt, một món tiền đáng kể. Ngày hôm qua, chúng tôi đang đi bỗng đâu có 4 tên cướp đường xông ra lột chúng tôi đến tận râu, khiến bác phó cạo phải mang một bộ râu giả. Còn anh chàng trai trẻ này, cha xứ chỉ vào Cardenio, cũng bị chúng lột trần như đứa trẻ sơ sinh. Có điều đáng chú ý là xung quanh vùng này, người ta đồn âm rằng lũ cướp đường đó là những tên tù khổ sai đã được một người giải thoát cho ngay tại gần đây. Người đó cả gan dám đánh cả viên đội và tốp lính đi áp giải để thả bọn tù. Chắc chắn đó là một kẻ mất trí, hoặc cũng xấu xa như bọn tù, hoặc là một kẻ vô linh hồn, vô lương tâm, vì y đã muốn lùa chó sói vào giữa đàn cừu, lùa con cáo vào giữa đàn gà, lùa con ruồi vào đống mật ngọt. Y đã muốn lừa dối công lý, chống lại nhà vua trị vì muôn loài, vì y đã không tuân thủ những lệnh sáng suốt của người. Y đã muốn tước bỏ những chiếc bơi chèo trên các chiến thuyền của đức vua, khuấy động đội Santa Hermandad từ bao nhiêu năm nay sống trong cảnh yên bình. Và cuối cùng là một việc để tự hủy hoại linh hồn mà chẳng mang lợi ích gì cho thể xác. Cha xứ đã được Sancho kể cho nghe câu chuyện về việc giải thoát bọn tù khổ sai mà Don Quixote rất hãnh diện, cho nên lúc này ông cố ý nhắc lại để xem thái độ của chàng hiệp sĩ ra sao. Ông nói tới đâu, mặt Don Quixote biến sắc tới đó, và chàng không dám nhận là người đã giải cứu cho lũ tù nhân. Chính những tên tù đó đã cướp bóc chúng tôi, cha xứ nói. Cầu Chúa rủ lòng thương và tha tội cho con người đã giải thoát chúng khỏi một hình phạt mà chúng đáng phải chịu.
Các bạn đang nghe chương trình đọc sách của Thư viện Sách Nói dành cho người mù.
Chương 30. Nói về tài khôn khéo của nàng Dorothea xinh đẹp cùng những chuyện giải trí khác rất lý thú. Cha xứ chưa dứt lời, Sancho đã lên tiếng. Thưa ngài cử, con người đã lập nên thành tích đó chính là ông chủ tôi. Thực ra trước đó, tôi đã bảo ông ấy là phải suy nghĩ về việc làm của mình vì bọn chúng là những tên đầu trộm đuôi cướp, giải thoát cho chúng là có tội. Đồ ngu, Don Quixote nói, một khi giữa đường gặp những kẻ khốn cùng, bị cùm kẹp, áp chế, bị giải đi như những người tù, người hiệp sĩ giang hồ đâu có phận sự phải biết rằng họ có tội hay không có tội. Người hiệp sĩ chỉ có phận sự cứu vớt họ như cứu vớt những kẻ khốn cùng, và chỉ cần biết nỗi khổ đau của họ, không để mắc tới những hành động xấu xa họ đã làm. Ta đã gặp một sâu những con người ủ rũ và cực nhục, và ta đã giúp họ theo tiếng gọi của hiệp sĩ đạo. Nếu phải tội, ta xin chịu. Nếu có kẻ nào, trừ ngài cử đáng kính, cho rằng làm như vậy là sai, ta sẽ đáp rằng y chẳng biết gì về hiệp sĩ đạo cả, và y đã nói láo như một kẻ đê tiện hạ lưu, và ta sẽ làm cho mở mắt bằng thanh kiếm lợi hại này. Nói rồi, chàng lấy chân ghi chặt bàn đạp, chụp mũ sắt lên đầu. Chàng vẫn mang theo cái chậu cạo râu mà chàng ngỡ là cái mũ sắt của Mambrino, treo nó ở mõm yên chờ ngày sửa chữa lại sau lần bị bọn tù đập vỡ. Dorothea là một cô gái khôn ngoan và tế nhị, biết Don Quixote tính tình gàn dở, thường bị mọi người chế giễu, trừ Sancho Panza. Thấy chàng nổi nóng, cô bèn lên tiếng: Thưa hiệp sĩ, xin chàng nhớ cho rằng chàng đã nhận lời giúp thiếp, và như vậy chàng không thể nhúng tay vào một cuộc phiêu lưu nào khác, dù cần gấp đến mấy chăng nữa. Xin chàng hãy bình tâm lại. Ví thử ngài cử đây biết rằng chính cánh tay vô địch này đã giải thoát cho bọn tù, chắc chắn ngài ấy sẽ khâu 3 mũi kim vào mồm và cắn 3 lần vào lưỡi, chứ không khi nào lại thốt ra những lời có phương hại đến uy danh của chàng. Tôi xin thề là như vậy, cha xứ nói, dù tôi có phải vặt nửa bộ râu này đi. Thưa nàng, tôi sẽ im lặng, Don Quixote đáp, và tôi xin dẹp nỗi tức giận chính đáng đang sôi sục trong lòng. Tôi sẽ giữ bình tĩnh cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ đã hứa với nàng. Nhưng để đáp lại thiện chí của tôi, và nếu như điều đó không làm nàng phiền lòng, xin hãy nói cho tôi biết nỗi buồn đau của nàng, còn những kẻ mà tôi phải trừng trị một cách đích đáng và đầy đủ để rửa hận cho nàng, những kẻ đó là ai, gồm bao nhiêu tên? Thiếp xin vui lòng, Dorothea nói, nếu như những chuyện buồn thảm và đau khổ không làm chàng chán tai. Đâu có, thưa nàng. Nếu vậy, xin các ngài hãy chú ý nghe thiếp kể. Dorothea vừa dứt lời, Cardenio và bác phó cạo vội tiến lại gần để xem cô gái khôn ngoan này bày ra câu chuyện gì. Sancho cũng sáng đến bên cô ta vì bác cũng bị mắc lừa như chủ vậy. Dorothea ngồi lại ngay ngắn trên yên, hắn giọng mấy cái rồi, với một điệu bộ rất duyên dáng, bắt đầu kể như sau. Trước hết, xin các ngài biết cho rằng người ta gọi thiếp là... Đến đây, cô ta ngừng lại một chút vì quên bẵng cái tên mà cha xứ đã đặt cho. Biết vì sao Dorothea ngừng lại, cha xứ vội lên tiếng cứu nguy cho cô ta. Nàng bối rối và lúng túng khi kể về nỗi bất hạnh của mình, điều đó không có gì là lạ. Thói thường, sự đau khổ vùi dập con người làm mất trí nhớ đến mức quên cả tên mình. Chính vì thế mà nàng đã quên nàng là công chúa Miko Mikona, người kế thừa chính thức đại vương quốc Miko Mikon. Tôi xin nhắc như vậy để nàng có thể dễ dàng nhớ lại trong ký ức sầu thảm những điều mà nàng muốn kể ra đây. Quả thật như vậy, cô gái đáp. Từ bây giờ, thiếp nghĩ rằng sẽ không cần thiết phải nhắc thiếp nữa, và thiếp sẽ kể được hết câu chuyện có thật của thiếp. Câu chuyện đó như sau. Phụ vương của thiếp tên là Tinacrio Hiền Nhân, rất giỏi về pháp thuật. Người đoán được rằng mẹ thiếp, tức là hoàng hậu Haramia, sẽ chết trước, và rồi sau đó ít lâu người cũng sẽ từ giã cõi đời, bỏ thiếp một mình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng người vẫn thường nói rằng người không ngại chuyện đó, trái lại có một điều làm người lo lắng hơn, số là cha thiếp biết chắc chắn rằng có một gã khổng lồ quái dị làm chúa một hòn đảo lớn ở cách vương quốc thiếp không xa. Gã khổng lồ này tên là Panda Philando mắt lé, vì mặc dù hai con mắt của y ngay ngắn không có tật gì, y vẫn cứ nhìn lệch về một bên như một người bị lác, làm ra vậy để dọa cho mọi người phải sợ. Cha thiếp đoán trước được rằng một khi gã khổng lồ đó biết thiếp mồ côi, y sẽ dẫn một đạo quân lớn tràn vào đất nước của thiếp và sẽ chiếm đoạt hết lãnh thổ, không để lại một xóm làng nào cho thiếp nương thân. Và thiếp chỉ có một cách lấy y làm chồng mới tránh khỏi thảm họa đó. Cha thiếp biết rằng thiếp sẽ không bao giờ chịu nhận một cuộc hôn nhân quá chênh lệch như vậy. Và quả thật thiếp không bao giờ có ý nghĩ lấy tên khổng lồ đó hoặc một kẻ nào khác, dù kẻ đó hùng mạnh đến mấy. Cha thiếp còn dặn dò thiếp là sau khi người qua đời, nếu thấy tên Panda Philando sang thôn tính đất nước thì không nên chống cự lại, vì làm việc đó sẽ bị tiêu vong. Trái lại, cứ để cho y tự do chiếm đóng nếu muốn tránh cho đám dân lành sự chết chóc hủy diệt, vì thiếp không sao đương đầu nổi trước sức mạnh khủng khiếp của y. Sau đó, thiếp phải lập tức đi tới nước Tây Ban Nha cùng với một vài người thân cận và sẽ tìm được một hiệp sĩ giang hồ giải nguy cho. Hiệp sĩ đó tiếng tăm lừng lẫy cả nước, và nếu thiếp chưa quên, tên chàng là Don Asote hay Don Higote gì đó. Thứ ba, tên chàng là Don Quixote, Sancho Panza nói xen vào, còn gọi là hiệp sĩ mặt buồn. Đúng rồi, Dorotea đáp. Cha thiếp còn tả rằng tầm vóc chàng cao, mặt khô thẳng, phía người bên phải, dưới vai trái hoặc quanh quẩn đâu đó có một nốt ruồi nâu với mấy cái lông cứng như lông lợn. Chú thích: xin lưu ý độc giả về lối nói hài hước của Dorotea trong đoạn này. Ví dụ như gọi Don Quixote là Don Higote thịt băm, như nốt ruồi ở phía người bên phải nhưng lại ở dưới vai trái, vân vân. Hết chú thích. Nghe nói vậy, Don Quixote bảo giám mã của mình: Sancho con ta, hãy lại đây giúp ta cởi áo xem ta có đúng là nhà hiệp sĩ mà ông vua thông thái kia đã tiên đoán không. Chàng cởi áo ra làm chi? Dorotea hỏi. Để xem tôi có cái nốt ruồi mà cha nàng đã tả không, Don Quixote đáp. Chả cần phải cởi áo đâu, Sancho nói. Tôi biết ngài có một cái nốt ruồi như vậy ở giữa sống lưng, đó là một dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh của con người. Thế là đủ rồi, Dorotea nói. Chỗ quen thuộc ta chả cần phải tỉ mỉ quá làm gì, và dù cái nốt ruồi đó ở vai hay ở sống lưng cũng không quan trọng, miễn là có nốt ruồi, còn nó ở đâu cũng được, vì cũng vẫn xương thịt ấy cả mà thôi. Chắc chắn cha thiếp đã nói đúng, và thiếp đến đây cầu cứu chàng Don Quixote cũng là đúng. Chính chàng là hiệp sĩ mà cha thiếp đã tiên đoán, vì những nét đặc biệt trên mặt chàng ăn khớp với tiếng tăm của chàng hiệp sĩ lừng danh, không những ở Tây Ban Nha mà còn ở xứ Mantra. Thiếp vừa ở dưới thuyền đặt chân lên Osuna đã nghe người ta đồn về những chiến công của chàng, và thiếp tự nhủ rằng đó là người thiếp đang đi tìm. Nhưng làm sao nàng có thể ở dưới thuyền đặt chân lên Osuna được, vì đó có phải là một hải cảng đâu, Don Quixote hỏi. Dorotea chưa kịp đáp, cha xứ đã đỡ lời. Chắc là công chúa muốn nói rằng sau khi lên bến Malaga, nàng đi tới Osuna thì được nghe đồn về ngài. Thiếp định nói như vậy đó, Dorotea đáp. Thế thì đúng rồi, cha xứ nói. Thôi xin nàng kể tiếp. Thiếp cũng chẳng còn gì kể nữa, Dorotea đáp. Chỉ xin nói thêm rằng cuối cùng thiếp đã vô cùng may mắn tìm thấy chàng Don Quixote, khiến thiếp cảm thấy như đã trở lại ngôi báu rồi. Với một tấm lòng hào hiệp và quảng đại, chàng đã hứa nhận lời đi bất cứ nơi nào theo thiếp, nghĩa là đi gặp tên Panda Philando mắt lé, để trừ khử y và trao trả lại cho thiếp những cái mà y đã chiếm đoạt một cách phi lý. Tất cả những điều đó nhất nhất sẽ phải xảy ra như người cha yêu quý của thiếp là Tinacrio hiền nhân đã tiên đoán. Người còn ghi lại bằng tiếng Cande hay Hy Lạp gì đó mà thiếp không đọc được, rằng sau khi đã chặt đầu tên khổng lồ, nếu chàng hiệp sĩ ngỏ ý cầu hôn thì thiếp phải tự nhận ngay là vợ chính thức của chàng, không được chối cãi nửa lời, và cả vương quốc của thiếp lẫn con người thiếp đều thuộc về chàng. Anh thấy thế nào, anh bạn Sancho? Don Quixote nói. Đã nghe thấy gì chưa? Ta chẳng vẫn thường nói đó sao? Hãy xem đó, chúng ta có đất đai để cai trị và có công chúa để kết hôn. Tôi chịu ngài rồi, Sancho nói. Chỉ có kẻ nào ngu ngốc mới không lấy bà hoàng sau khi đã rạch cổ ông tướng Panday Lando. Sao? Hay là còn chê bà hoàng xấu xí? Thôi đi, tôi chỉ mong những con rệp ở giường tôi cũng được xấu như vậy. Nói xong, Sancho nhảy cỡn lên tỏ vẻ vui thích lắm. Bác chạy lại giữ cương con la của Dorotea, bác nó dừng lại, rồi bác quỳ xuống trước mặt nàng, xin nàng đưa tay cho hôn, để tỏ rằng bác nhận nàng là hoàng hậu và chủ của mình. Thử hỏi ai nhịn được cười trước sự điên rồ của chủ, cũng như sự ngây thơ của tớ. Dorothea chìa tay ra và hứa hẹn sẽ phong cho bác làm quan đại thần trong triều đình khi nào trời giúp cho nàng khôi phục được Giang Sơn. Những lời cảm ơn của Sancho khiến mọi người lại được một dịp cười. Thưa các ngài, Dorothea kể tiếp, đó là câu chuyện về thiếp. Thiếp chỉ còn một điều để nói với các ngài là trong số những người thiếp đem đi theo, bây giờ chỉ còn lại anh giám mã có bộ râu dài kia. Vì khi vào gần tới bến, bọn thiếp gặp một cơn bão và họ đã chết đuối cả. Riêng anh giám mã và thiếp vào được đất liền nhờ có hai tấm ván. Điều đó thật là kỳ lạ. Cũng kỳ lạ và bí ẩn như cả cuộc đời thiếp mà các ngài đã thấy. Nếu trong khi thiếp kể, có điều gì thất thố hoặc không đúng, xin các ngài hãy nhớ tới lời ngài cử đã nói lúc thiếp bắt đầu kể chuyện. Những sự đau khổ ghê gớm và triền miên làm con người ta mất hết trí nhớ. Hỡi công chúa cao quý, Don Quixote nói, chừng nào tôi còn phụng sự nàng, những nỗi đau khổ dù to lớn chừng nào cũng không làm tôi mất trí nhớ được. Tôi xin khẳng định một lần nữa lời hứa của tôi và thề sẽ cùng đi với nàng đến cùng trời cuối đất cho tới khi tôi chạm trán kẻ thù hung bạo của nàng. Và tôi tin rằng với sự phù hộ của Chúa và với cánh tay này, tôi sẽ chặt đứt cái đầu kiêu ngạo kia bằng lưỡi gươm này, mà tôi không dám nói là sắc bén vì tên Hines de Pasamonte đã lấy cắp thanh gươm quý của tôi. Don Quixote nói rất nhỏ đoạn sau rồi chàng lại tiếp. Sau khi tôi đã chặt đầu tên khổng lồ và trao lại Giang Sơn cho nàng, nàng có toàn quyền định đoạt con người mình theo ý muốn, vì trong khi trí nhớ của tôi còn vấn vương chuyện khác, ý muốn còn bị trói buộc và đầu óc còn bị phụ thuộc vào con người kia. Tôi chỉ nói thế thôi, thì tôi không đủ can đảm nghĩ tới việc lấy ai, dù đó là chim phượng hoàng. Sancho cảm thấy rất bực khi nghe chủ nói là không muốn lấy ai. Bác nổi khùng hét to. Ngài Don Quixote, tôi xin thề là ngài lú lẫn ruột gan rồi. Sao lại có thể ngần ngại không muốn lấy một nàng công chúa cao quý như vậy? Ngài tưởng rằng lúc nào thần may rủi cũng dành cho ngài một cơ hội may mắn như thế này ư? Liệu bà chủ Dulcinea có xinh đẹp hơn không? Nhất định là không, không bằng một nửa. Thậm chí tôi muốn nói là không bén gót con người đang đi phía trước kia. Nếu ngài cứ tơ tưởng hảo huyền thì bao giờ tôi mới trở thành bá tước và làm chủ một lãnh địa như tôi vẫn mơ ước. Tôi kêu cầu tất cả lũ quỷ sa tăng giúp tôi. Ngài hãy cưới nàng công chúa này đi, cưới ngay đi và hãy nhận lấy vương quốc tự trên trời rơi vào tay ngài. Một khi ngài đã làm vua, hãy phong cho tôi làm hầu tước hay một chức gì cao hơn nữa. Còn lại bao nhiêu tôi xin nhường tất cho quỷ. Nghe Sancho phỉ báng nàng Dulcinea, Don Quixote không nhịn nổi, chàng giơ cao ngọn giáo, chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng phan luôn cho Sancho hai cái làm bác ngã lăn ra đất. Và nếu Dorothea không lên tiếng can ngăn, ắt chàng đã đánh chết bác giám mã. Một lát sau chàng mới lên tiếng. Thằng súc sinh đê tiện kia, mi tưởng lúc nào cũng có thể nói năng sùng sã như vậy đối với ta sao? Lúc nào mi cũng nói bậy được và ta cũng tha thứ cho sao? Chớ có tưởng như thế, quân đê tiện bị rút phép thông công kia. Phải, đúng là mi bị rút phép thông công vì mi đã nói động đến nàng Dulcinea vô song. Hỡi kẻ thô lỗ, cục cằn, xấu bụng kia, mi không biết rằng nếu không có nàng tiếp sức cho cánh tay ta, thì ta không giết nổi một con bọ ư. Tên độc mồm độc miệng kia, mi không biết rằng sở dĩ ta chiếm lại được vương quốc Micomicon, chặt đứt đầu tên khổng lồ và phong cho mi là hầu tước. Ta coi tất cả những điều đó như đã được thực hiện và được công nhận rồi, là nhờ có nàng Dulcinea đã sử dụng cánh tay ta để lập chiến công ư. Nàng đã nhập vào ta mà chiến đấu và chiến thắng. Ta sống được, hít thở được là nhờ có nàng mà ta được làm người và nên người. Ôi tên khốn kiếp đê tiện bất nhân kia, người ta đưa mi từ chốn đất bụi lên ông nọ bà kia, vậy mà mi báo đáp lại bằng cách nói xấu người làm ơn như vậy đó ư. Sancho bị đánh không đau lắm nên vẫn nghe được hết những lời của chủ. Bác vội vàng đứng dậy, chạy lại nấp sau con la của Dorothea, nói vọng về phía Don Quixote. Xin hỏi ngài, nếu ngài cứ khăng khăng không chịu lấy nàng công chúa cao quý này, hiển nhiên là vương quốc Micomicon sẽ không thuộc về ngài, và nếu như vậy thì ngài ban cho tôi được cái gì? Chính đó là điều làm tôi phải than phiền. Xin ngài hãy cưới nàng công chúa trong lúc ta bắt gặp nàng tại đây, như thể từ trên trời rơi xuống, rồi sau đó ngài vẫn có thể quay trở lại với bà Dulcinea. Chắc là trên đời này cũng không thiếu những ông vua có nhân tình. Về nhan sắc của hai người tôi không có ý kiến, nhưng nếu phải nói sự thật, tôi thấy cả hai cùng đẹp, cùng giòn, tuy rằng tôi chưa nhìn thấy bà Dulcinea bao giờ. Sao lại chưa nhìn thấy là thế nào? Tên phản phúc, tên bán bổ kia. Don Quixote nói, Mi chẳng mang về đây cho ta lời nhắn nhủ của nàng là gì?
Tôi muốn nói là tôi chưa nhìn kỹ, Sancho đáp. Thành thử không nhận thấy rõ sắc đẹp và những nét nổi bật của bà ta, nhưng nhìn chung cả khối thì thấy được đấy.
Thôi ta tha lỗi cho anh, Don Quixote nói, và anh cũng chả nên chấp thái độ nóng nảy của ta làm gì, vì con người ta thường không kiềm chế được những hành động bộc phát của mình.
Tôi hiểu lắm, Sancho đáp. Bản thân tôi cũng hay bộc phát trong lời nói, và một khi lưỡi đã mấp máy thì tôi không thể nhịn được. Sancho, dù sao anh cũng phải giữ mồm giữ miệng, vì cứ hay nói bậy, có ngài oan gia đó. Thôi ta nói thế thôi.
Được lắm, Sancho nói. Chúa ở trên trời nhìn thấy hết những sự ám muội và sẽ nhận xét ai xấu giữa tôi là kẻ nói năng vụng về và ngài là người có những hành động không tốt.
Sancho, không được nói nữa.
Dorothea lên tiếng. Hãy lại hôn tay chủ anh và xin lỗi đi. Từ nay về sau phải thận trọng hơn trong việc khen chê người khác. Còn đối với bà Toboso mà ta không quen biết, anh không được nói xấu mà phải phụng sự tử tế. Hãy tin vào Chúa, người sẽ không quên ban cho anh một lãnh địa để anh có thể sống như một ông hoàng.
Sancho cúi gục đầu xin hôn tay chủ. Don Quixote nghiêm trang giơ tay ra. Sau khi Sancho hôn xong, Don Quixote làm dấu ban phúc cho bác, rồi bảo bác hãy cùng chàng đi lên trước vì chàng có nhiều điều rất quan trọng muốn hỏi và trao đổi.
Sancho vội rảo bước theo chủ. Khi hai thầy trò đã đi cách xa mọi người, Don Quixote lên tiếng.
Từ khi anh trở về đây, ta chưa có cơ hội và thời gian để hỏi anh tỉ mỉ về nhiệm vụ mà anh đã được giao phó và về lời phúc đáp mà anh mang về cho ta. Bây giờ, nhân lúc rảnh rang, hãy làm cho ta hài lòng bằng những tin tốt lành đi nào.
Ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi, Sancho đáp. Tôi cũng sẽ tuôn ra hết những điều đã lọt vào tai. Nhưng từ nay về sau, xin ông chủ chớ nên quá thù dai như vậy đối với tôi.
Sancho, sao anh lại nói thế?
Tôi nói thế đấy. Sở dĩ ngài đánh tôi là vì có chuyện mâu thuẫn đêm hôm nọ giữa hai thầy trò ta do ma quỷ gây ra, chứ không phải vì tôi nói động chạm gì đến bà Dulcinea, một người mà tôi yêu mến và kính trọng như một vật linh thiêng, không phải vì bà ta có gì thần thánh, mà vì bà ta là vật sở hữu của ngài.
Sancho, muốn sống thì đừng nhắc lại chuyện đó nữa, Don Quixote nói, vì nó làm ta buồn phiền. Ta đã tha tội cho anh, nhưng chắc anh cũng biết câu nói, tội lỗi mới, hình phạt mới.
Hai thầy trò đang nói đến đó, bỗng đâu trên đường cái có một người cưỡi lừa đi tới, lúc đến gần nom như một người Bohemian.
Chú thích, người xứ Bohemer ở Trung Âu, sống nay đây mai đó, hết chú thích.
Xưa nay, mỗi khi nhìn thấy lừa là Sancho nhìn hao háo. Thoạt nhìn người đi tới, bác đã nhận ra ngay là Gines de Pasamonte, và từ anh chàng nom giống người Bohemian đó, bác nhận ra con lừa của mình. Quả thật anh chàng Hines đang cưỡi con lừa của bác. Để mọi người không nhận ra được mặt và để bán được lừa một cách dễ dàng, Hines de Pasamonte đã cải trang thành người Bohemian vì y biết rất thành thạo các thứ tiếng nói của giống người này như tiếng mẹ đẻ vậy. Vừa nhận ra y, Sancho hét ầm lên.
Tên kẻ cắp Hinesio kia, trả của quý cho ta, trả cuộc sống cho ta, chớ cướp mất chỗ dựa của ta, để lại con lừa cho ta, trả lại niềm vui cho ta. Cút đi, đồ xấu xa, xéo ngay cuộc ăn cắp và hãy bỏ lại những cái gì không phải của mình.
Kể ra Sancho chẳng cần phải la lối om sòm làm gì, vì vừa nghe bác chửi câu đầu, Hines đã nhảy vội xuống đất, chạy như phi, thoát một cái biến mất. Sancho bước tới ôm lấy con lừa và hỏi nó, thế nào, mày có được khỏe không, lừa của ta, đôi mắt của ta, bạn đường của ta. Rồi bác vuốt ve hôn hít nó như đối với người vậy. Chú lừa lặng yên, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Sancho hôn hít, vuốt ve. Mọi người tới nơi mừng bác đã tìm thấy lừa. Đặc biệt Don Quixote hứa không hủy bỏ tấm phiếu nhượng cho bác ba con lừa con. Sancho cảm ơn chủ rối rít. Trong lúc Don Quixote và Sancho trao đổi bằng bạc riêng, cha xứ cũng trò chuyện với Dorothea. Ông khen nàng đã kể chuyện rất khéo, vừa ngắn gọn vừa giống như sách kiếm hiệp. Dorothea đáp là nàng thường đọc loại sách đó để giải trí. Chỉ hiềm một nỗi là nàng không biết các tỉnh và các hải cảng ở chỗ nào, nên đã nói mò là thuyền cập bến ở Osuna. Cha xứ nói, biết vậy nên tôi phải vội đỡ lời cô và thế là mọi việc đều ổn thỏa. Nhưng thật kỳ lạ khi thấy anh chàng quý tộc khốn khổ kia tin một cách quá dễ dàng vào những câu chuyện hoang đường bịa đặt, chỉ vì nó giống những sự việc ngớ ngẩn trong sách vở của chàng.
Thật vậy, Cardenio nói,
Thật là một điều lạ lùng chưa từng thấy, và tôi tự hỏi liệu có một bộ óc giỏi giang nào tưởng tượng ra được một nhân vật như vậy không. Nhưng còn một điều lạ lùng nữa, cha xứ nói, vì ngoài những lời lẽ ngớ ngẩn điên rồ đó, chàng quý tộc của chúng ta có những câu phát biểu rất hay và chàng tỏ ra hiểu biết sáng suốt trong mọi vấn đề khác. Tóm lại, nếu không dính dáng tới những vấn đề hiệp sĩ thì không ai dám bảo chàng là một người ngu đần. Trong lúc mọi người bàn tán như vậy, Don Quixote vẫn mãi nói chuyện với Sancho. Chàng bảo giám mã, thôi anh bạn Sancho, chớ nhắc tới những chuyện mâu thuẫn giữa chúng ta nữa, hãy trút bỏ giận dữ thù hằn và trả lời ta. Anh đã gặp nàng Dulcinea ở đâu, như thế nào, lúc nào, nàng làm gì, anh đã nói gì với nàng, nàng trả lời anh thế nào, nét mặt nàng ra sao khi đọc thư của ta, ai đã chép lại bức thư đó cho anh. Hãy kể lại tất cả những điều mà anh thấy đáng để cho ta biết. Hỏi và được thỏa mãn, không thêm thắt để cho ta vui lòng, nhưng cũng đừng cắt xén để cho ta khỏi phiền lòng. Nếu phải nói sự thật, Sancho đáp, tôi xin thưa với ngài là không có ai chép lại bức thư đó, bởi lẽ tôi không mang thư nào cả. Anh nói đúng đấy, vì hai ngày sau khi anh ra đi, ta thấy ta vẫn giữ quyển lưu niệm trong đó có lá thư ta viết. Điều đó làm ta rất phiền lòng, vì ta không hiểu anh sẽ làm ăn ra sao khi không thấy thư ở đâu, và ta cứ tưởng anh sẽ quay về đây khi phát hiện thấy mình không mang thư. Quả thật tôi sẽ phải làm như vậy nếu tôi không thuộc lòng những lời trong thư mà ngài đã đọc cho nghe. Nhờ vậy nên tôi đã đọc lại cho một ông giữ đồ thánh trong nhà thờ, và ông ấy đã chép lại không sai một chữ. Ông ta bảo tôi rằng cả đời ông đã đọc nhiều bức thư, nhưng chưa bao giờ ông ta được thấy và được đọc một bức thư nào hay như vậy. Thế bây giờ anh còn nhớ không, Sancho? Don Quixote hỏi. Thưa ngài, không ạ, Sancho đáp. Vì sau khi đã đọc cho ông ta chép lại, tôi thấy có nhớ cũng chẳng ích gì nên tôi quên đi luôn. Có chăng tôi chỉ còn nhớ mấy câu thưa quái nương, thưa quý nương, và câu cuối cùng vì nàng phụng sự suốt đời, hiệp sĩ mặt buồn. Còn trong khúc giữa của bức thư, tôi đã dùng nhiều câu chữ gọi bà ta là linh hồn, là cuộc sống, là đôi mắt đẹp.